Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo trước thái độ dửng dưng của con người thời đại. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Liên Hiệp Quốc nhìn nhận di sản tinh thần của Đức Cố Tổng Giám mục Oscar Romero. Ngày 24 tháng 3 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhìn nhận như Ngày Thế giới về quyền được biết sự thật về những vi phạm nhân quyền và phẩm giá của các nạn nhân. Liên Hiệp Quốc đưa ra sáng kiến này để vinh danh Đức cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng Giám mục San Salvador, El Salvador, người đã bị bắn và sát hại trong lúc đang cử hành thánh lễ ngày 24 tháng 3 năm 1980. Trong khi Đức Cố Tổng Giám mục được các tín hữu Kitô tôn kính như một vị tứ đạo và được những người hoạt động cho công lý và hòa bình trên khắp thế giới xem như một mẫu mực, thì di sản của Ngài cũng ngày càng được những người bên ngoài giáo hội nhìn nhận. Riêng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã đến viếng mộ của vị tổng giám mục này. Chiều thứ Ba 22 tháng 3 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin với sự tháp tùng của Đức cha Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, và Tổng thống Mauricio Funes, Tổng thống Obama đã đến đốt nến trước mộ phần của Đức cha Romero. Theo một thông cáo báo chí của tờ Bạch Ốc, trước khi đốt nến, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhắm mắt cúi đầu và sau đó quay ra với nhiều cảm xúc. Tin Paris. Tòa Thánh khẳng định rằng cuộc đối thoại được mệnh danh là tiền đường dân ngoại, được tổ chức tại Paris, không hề nhằm mục đích chiêu mộ tín đồ. Được biết do sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, một cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và người không tin đã được tổ chức tại Paris trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 vừa qua. Nhiều tấm liều đã được dựng lên trước nhà thờ Đức Bà Paris để tạo cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô và người không tin. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa, khẳng định rằng sáng kiến này không nhằm chiêu mộ tín đồ hay thúc đẩy sự hoán cải, mà chỉ để đặt ra những câu hỏi tối hậu để cùng suy tư. Theo Đức Hồng y Ravasi, cuộc đối thoại không chỉ xoay quanh Thiên Chúa, lời Chúa và sự siêu việt, mà còn nêu lên những vấn đề hiện sinh lớn như ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu, sự chết. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa giải thích rằng, ngay cả trong những xã hội hoàn toàn tục hóa, người ta cũng không tránh khỏi những câu hỏi ngàn đời ấy. Những tư tưởng của thời đại mới, việc thực hành ma thuật, những cảm nghiệm được cho là siêu nhiên, cho thấy tầm quan trọng của những câu hỏi này. Đức Hồng Iravasi ghi nhận rằng, những tác giả nổi tiếng như Dostoevsky, Pascal, Dante và Nietzsche cũng đều nêu lên những câu hỏi tối hậu ấy. Được hỏi, liệu sáng kiến tiền đường dân ngoại có phải là một nơi để rao giảng tin mừng không? Đức Hồng Iravasi khẳng định, chúng tôi cũng giống như Thánh Phaolô tại quảng trường Areopage ở Athens. Chúng tôi nói lên điều chúng tôi tin trước những người không tin, và những người sẽ lắng nghe chúng tôi nói. Tin Tehran. Năm tín hữu Tin Lành tại Iran bị mang ra xét xử vì tội phạm thượng chống Hồi giáo. Theo tin của Tổ chức Huynh đệ Kitô Toàn cầu, năm tín hữu Tin Lành sẽ bị mang ra xét xử vì tội phạm thượng chống Hồi giáo. Năm tín hữu Tin Lành mà một người là mục sư thuộc giáo hội Iran đã bị bắt giữ hồi tháng 6 năm vừa qua vì tội chối đạo, tổ chức hội họp chính trị, phạm thượng và những tội ác chống lại trật tự Hồi giáo. Họ đã trải qua 8 tháng tù trước khi được cho tại ngoại hầu tra hồi tháng 2 vừa qua. Tòa đã tha bổng cho 5 người này vì các tội như chối đạo, tổ chức hội họp chính trị. Nhưng riêng về tội phạm thượng chống Hồi giáo, họ sẽ bị mang ra xét xử lại. Theo Tổ chức Huynh đệ Kitô Toàn cầu, tình trạng các tín hữu Kitô tại Iran ngày càng tồi tệ. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc tụ họp. Nhiều người tìm cách bỏ nước ra đi. Các tín hữu Kitô tại Iran cũng rất quan ngại về tình trạng của mục sư Yusef Nadakhani, là người chăm sóc mục vụ cho một cộng đoàn lớn tại Rash. Mục sư này đã bị bắt giữ năm 2009. Ông bị giam giữ sau khi bị kết án tử hình vì tội chối đạo, mặc dù hình luật Iran không hề nói đến tội này. Bản án hoàn toàn dựa trên giải thích tùy tiện của các học giả Hồi giáo. Mục sư Nadakhani đã kháng án lên tối cao pháp viện Iran. Tin Geneva. Tòa Thánh khẳng định rằng, chối bỏ chiều kích đung lý của tính dục là chối bỏ tự do của con người. Trong một bài phát biểu hôm thứ Ba, 22 tháng 3 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nhắc lại giá trị của tính dục con người, được thể hiện trong hôn phối bền vững giữa một người nam và một người nữ, và tuyên bố rằng, chối bỏ chiều kích luân lý của tính dục cũng có nghĩa là chối bỏ tự do của con người trong lĩnh vực này. Trong bài phát biểu, Đức cha Tomasi cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt nền tảng giữa cảm xúc tính dục và hoạt động tính dục. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva cũng cho rằng những cuộc tấn công chống lại những người không chấp nhận quan hệ tính dục đồng tính là những hành động vi phạm nhân quyền. Trong bài phát biểu, Đức cha Tomasi cũng lên án mọi hành vi bạo động chống lại con người chỉ vì khuynh hướng tính dục, tư tưởng hay hoạt động tình dục của họ. Về cuộc tranh luận xoay quanh điều được gọi là khuynh hướng tính dục, vị đại diện của Tòa Thánh tại Geneva nói rằng, từ này vốn được sử dụng trong một số nghị quyết hay văn kiện của Liên Hiệp Quốc, đã tạo ra nhiều hoang mang vô ích. Theo Đức cha Tomasi, ý nghĩa thông thường của khuynh hướng tính dục chỉ cảm xúc tính dục và tư tưởng, chứ không phải hoạt động tính dục. Ngài khẳng định, một quốc gia không bao giờ được phép trừng phạt một người, hay không cho người đó hưởng các quyền con người, chỉ dựa trên cảm xúc và tư tưởng của người đó. Tuy nhiên, nhà nước có thể và phải quy định về các hoạt động, kể cả những hoạt động tính dục khác nhau. Đức cha Tomasi nói rằng, trên khắp thế giới, các xã hội đều khẳng định rằng, có một số hoạt động tình dục cần phải bị pháp luật ngăn cấm. Hai thí dụ điển hình là ấu dâm và loạn luân. Một cách mạnh mẽ, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva nhắc lại rằng, tính dục là một món quà được diễn tả một cách đích thực trong cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho nhau giữa một người nam và một người nữ trong hôn phối. Theo Đức cha Tomasi, cũng như mọi sinh hoạt nhân linh khác, tính dục có một chiều kích luân lý. Chối bỏ chiều kích luân lý của tính dục là chối bỏ tự do của con người trong lĩnh vực này. Tin Kinshasa, Congo. Các đức giám mục Phi Châu yêu cầu được nhìn nhận với quy chế quan sát viên trong Liên hiệp Phi Châu. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, một lần nữa, các đức giám mục Phi Châu đòi hỏi quy chế quan sát viên trong Liên hiệp Phi Châu. Các đức giám mục Phi Châu đã đưa ra yêu cầu trên đây trong cuộc gặp gỡ của các vị tổng thư ký của các hội đồng giám mục quốc gia và vùng diễn ra tại Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua. Theo một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ, các đức giám mục Phi Châu đã thông qua một chương trình hành động bao gồm việc rao giảng tin mừng, củng cố các cộng đồng cơ bản, thăng tiến vai trò của giáo dân, phát họa một chương trình giáo lý nhấn mạnh đến việc hiểu biết con người của Chúa Kitô. Một vấn đề khác được các đức giám mục Phi Châu đặc biệt quan tâm là thăng tiến công lý, hòa bình và phát triển trong lục địa. Các ngài kêu gọi đề ra những chương trình huấn luyện dành cho các chính trị gia công giáo. Truyền thông xã hội cũng được các đức giám mục Phi Châu chú tâm. Các ngài mạnh mẽ ủng hộ việc thành lập một hãng tin công giáo cho Phi Châu, cũng như đề nghị thiết lập một văn phòng về truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Tin Jerusalem. Giáo hội Công giáo tại Jerusalem lên án hành động khủng bố tại Jerusalem. Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem và quản thủ thánh địa đã mạnh mẽ lên án cuộc khủng bố diễn ra tại Jerusalem hôm thứ Tư, 23 tháng 3 vừa qua. Đức cha Antonio Franco, sứ thần Tòa Thánh tại Israel nói rằng cuộc tấn công khủng bố này sẽ chỉ làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thêm phức tạp hơn mà thôi, bởi vì bạo động không bao giờ là một giải pháp mà là một xúc phạm đến cuộc đối thoại và hòa bình. Đức sứ thần Tòa Thánh ám chỉ đến cuộc đụng độ tại Gaza và vụ sát hại một gia đình Do Thái tại Itamar, mà thủ phạm là những người khủng bố Palestine. Được biết, khoảng 30 người bị thương, nhưng không có ai bị thiệt mạng trong cuộc tấn công xảy ra tại một trạm xe buýt. Về phần mình, Đức cha Fuad Thuan, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã trích dẫn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông để tuyên bố: "Chúng tôi lên án bạo động và khủng bố." Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thượng phụ Thuan khẳng định rằng, Ngài chống lại mọi hình thức bạo động nhắm vào con người, các nhóm hay các phong trào. Ngài nói rằng, Giáo hội sẽ làm hết sức có thể để trả lại cho Jerusalem ơn gọi của Thành Thánh là nơi cầu nguyện, hòa bình và hành hương. Riêng cha Giambattista Pisabella, quản thủ thánh địa, cho rằng cuộc tấn công khủng bố đã mở lại những nỗi lo sợ và những vết thương cũ. Tin Lima, Peru. Peru nhìn nhận sự hiện diện của thánh giá nơi công cộng. Tòa Bảo Hiến Peru phán quyết rằng Kinh Thánh và Thánh Giá không vi phạm tính thế tục của quốc gia. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Tòa Bảo Hiến Peru đưa ra phán quyết chống lại đơn kiện của luật sư Jorge Manuel Linares Bustamante. Luật sư này yêu cầu phải tháo gỡ Thánh Giá và Kinh Thánh khỏi các tòa án. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, thẩm phán Gerardo Eto Cruz giải thích với hãng thông tấn CNA rằng sự hiện diện của Thánh Giá và Kinh Thánh trong những nơi công cộng không hề vi phạm tự do tôn giáo của bất cứ ai. Trong phán quyết, Tòa Bảo Hiến Peru nói rằng sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo như Thánh Giá và Kinh Thánh vốn đã có mặt từ lâu trong các văn phòng và tòa án, không hề vi phạm tự do tôn giáo hay bản chất thế tục của nhà nước. Mặc dù Peru là một nhà nước thế tục, hiến pháp nước này vẫn nhìn nhận giáo hội như một phần của gia sản lịch sử, văn hóa và tinh thần của đất nước. Thẩm phán Cruz nói, xét về lịch sử, không ai phủ nhận sự hiện diện của Tây Ban Nha tại châu Mỹ Latin. Đây là một phần của sự hình thành văn hóa của lục địa này. Ông nói rằng, các biểu tượng tôn giáo trong một tòa án không nhằm mục đích đề cao một tôn giáo, mà chỉ để nói lên liên hệ lịch sử và văn hóa mà thôi. Phán quyết của Tòa Bảo Hiến Peru được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho phép được treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Tin Islamabad. Liên minh thiểu số Pakistan tố cáo chính phủ nước này cố tình che đậy cuộc điều tra vụ sát hại bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Đại diện của tổ chức nói trên nói rằng, chính phủ hoàn toàn thiếu thiện chí trong việc bắt giữ và trừng phạt thủ phạm sát hại ông Shahbaz Bharati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, bị sát hại hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Theo tổ chức này, chính phủ Pakistan đã để cho các nhóm Hồi giáo cực đoan điều khiển. Các lãnh tụ Kitô thuộc tổ chức này tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến cùng và cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống để tiếp tục sứ mệnh của ông Bahati. Ông Paul Bahati, tân chủ tịch của Liên minh Thiểu số Pakistan, đã hoàn toàn thất vọng về kết quả của cuộc điều tra về cái chết của Bộ trưởng các tôn giáo thiểu số, và kêu gọi thành lập một ủy ban quốc hội để điều tra. Cho tới nay, chỉ có một nghi can bị bắt giữ, và cảnh sát còn nói rằng người này chỉ có một vai trò phụ trong cuộc mưu sát. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo trước thái độ dửng dưng của con người thời đại do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, một cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và người không tin đã được tổ chức trước Vương cung Thánh đường Đức Bà Paris, Pháp Quốc. Cuộc gặp gỡ được mệnh danh là Tiền đường dân ngoại. Được gọi là Tiền đường dân ngoại, cuộc gặp gỡ được so sánh với sân dành cho dân ngoại ở bên ngoài đền thờ Jerusalem. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Roi, Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã nói đến một số chủ điểm được các tín hữu và người không tin đồng chia sẻ trong cuộc gặp gỡ này. Được hỏi tại sao giáo hội thấy cần phải đối thoại với những người không tin, Đức Hồng y, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trả lời rằng, giáo hội không muốn là một hòn đảo đơn độc giữa thế giới nữa. Giáo hội ở trong thế giới. Do đó, đối thoại là điều cần thiết đối với giáo hội. Ngay cả trong những xã hội tự hào là tục hóa, những câu hỏi hiện sinh nền tảng vẫn còn đó. Hơn nữa, theo Đức Hồng y Ravasi, giáo hội muốn nói với xã hội đương đại rằng đức tin và thần học vẫn còn là những yếu tố cần thiết cho sự hiểu biết và văn hóa. Ngoài ra, giáo hội cũng ý thức rằng thách đố lớn nhất của thời đại không phải là chủ nghĩa vô thần, mà là thái độ dựng dân của con người thời đại. Thái độ này được minh họa qua câu nói, nếu ngày nay Thiên Chúa xuống đường, người ta sẽ hỏi giấy tờ của ngài. Mở ra cuộc đối thoại, giáo hội không hề xem sáng kiến Tiền đường dân ngoại như một nơi để trao giảng tin mừng. Đức Hồng y Ravasi giải thích rằng, với sáng kiến này, giáo hội chỉ muốn nói lên điều mình tin tưởng trước những người không tin và những người muốn nghe. Tụ trung, theo Đức Hồng y Ravasi, Kitô giáo là một tôn giáo nhập thể. Sứ điệp của Kitô giáo bắt nguồn từ một thực tế lịch sử. Vì là một tôn giáo nhập thể, cho nên Kitô giáo phải hành động trong xã hội xuyên qua cuộc đối thoại với chính trị hay hoạt động vì công lý và tình liên đới. Tuy nhiên, giáo hội không phải là một tổ chức không chính phủ. Đức Hồng y Ravasi nói, bổn phận của chúng tôi là phải nói về những thực tại tối hậu. Những thực tại ấy không chỉ là Thiên Chúa, lời Chúa, sự siêu việt, mà còn bao gồm những vấn đề hiện sinh lớn như sự sống, tình yêu, cái chết. Và đây chính là nội dung của Tiền đường dân ngoại. Giáo hội luôn tự nhận là người nắm giữ chân lý. Liệu một khẳng định như thế có dễ dàng được con người thời đại chấp nhận không? Đức Hồng y, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trả lời, Đây là một câu hỏi lớn. Đối với các tín hữu Kitô, chân lý đi trước và hiện hữu trong con người của Chúa Kitô. Trong khi đó, dưới con mắt con người thời đại, chân lý là điều mỗi người chúng ta tự xây dựng. Từ sự khác biệt này, phát xuất những quan niệm khác nhau về thiện và ác, về tự do và công lý. Ngày nay, chân lý thay đổi theo hoàn cảnh, mỗi người đều có thể đưa ra chân lý riêng của mình. Ngay cả một hành động tội ác cũng có thể được cho là phù hợp với chân lý. Một tác giả đã nói, chân lý sẽ không làm cho chúng ta tự do. Trái lại, tác giả Robert Musi khẳng định, chân lý không phải là một thứ đáo quý được người ta mang trong túi, mà là một biển khơi trong đó người ta ngụp lặn để bơi lội. Đề cập đến sự liên hệ giữa đức tin và lý trí, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, một bên, người ta thấy có sự thái quá của chủ nghĩa duy lý, nhưng mặt khác, cũng thấy có sự xuất hiện của những biểu hiện phi lý và tình cảm. Do đó, cần phải luôn ý thức về sự tự trị của đức tin và lý trí. Đồng thời, cũng phải nhớ rằng, con người là một thực thể duy nhất, trong đó cần phải có sự đối thoại giữa đức tin và lý trí. Được hỏi, phải chăng giáo hội luôn lội ngược dòng? Đức Hồng Y Ravasi trả lời, tín hữu là một dấu hiệu bị chống đối. Văn hóa đương đại vốn được nhào nặn bởi các phương tiện truyền thông đại chúng, nhắm đến việc đồng điệu hóa tư tưởng. Ai ra khỏi thông lệ sẽ bị xem là người lập dị. Do đó, cùng với người khác, chúng ta phải thực hiện một công việc thiết yếu và khó khăn, đó là tìm kiếm chân và thiện, nhìn nhận điều sai trái và sự dữ. Nhận định về sáng kiến tìm đường dân ngoại, Đức Hồng Y Ravasi nói rằng, cuộc gặp gỡ này cũng giống như ném một viên đá vào mặt hồ để kích thích suy tư và đối thoại, rồi sau đó quan sát điều gì sẽ xảy ra. Ngài cho biết rất ngạc nhiên về kết quả của một cuộc gặp gỡ như thế được tổ chức tại Đại học Bologna, Ý. Có 4 nhà trí thức phát biểu tại cuộc gặp gỡ, 1 nhà khoa học, 1 luật gia, 1 triết gia và 1 văn sĩ. Trong 4 người này, có 2 người tín hữu và 2 người không tin. Đã có khoảng 2.000 người tham gia cuộc gặp gỡ. Họ đã lắng nghe các bài thuyết trình về tư tưởng của Nietzsche, Pascal, Thánh Augustino và tranh luận với nhau. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thinh lặng và lắng nghe. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, sau cuộc gặp gỡ tại Paris, sẽ có một cuộc gặp gỡ tại Stockholm dưới sự bảo trợ của Giáo hội Tin lành Thụy Điển. Kế đó, một cuộc gặp gỡ khác cũng sẽ được tổ chức tại Tirana, Albany và Praha, Cộng hòa Tiệp, và những nước đã một thời tuyên xưng chủ nghĩa vô thần như quốc giáo. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với chủ đề Giáo hội Công giáo trước thái độ dửng dưng của con người thời đại. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi về nếp sống tử tế của người Kitô qua thư một vụ mùa chay của giáo phận Phan Thiết. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã viết như sau. Anh chị em thân mến, mùa chay không chỉ là việc chay tịnh. Cho dẫu khởi đầu và kết thúc mùa chay được diễn ra bằng việc buộc ăn chay và kiêng thịt thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Mùa chay còn là mùa xuân tâm hồn với những sinh hoạt đổi mới đời sống đức tin. Thứ nhất, mùa chay là mùa cầu nguyện. Trong mối tương quan đối với Thiên Chúa, cầu nguyện là một sinh hoạt thường xuyên ví như hơi thở. Ngày nào còn thở, ngày ấy còn sống. Ngày nào còn cầu nguyện, ngày ấy còn nhận được sự sống từ chính Thiên Chúa. Giống như tắt thở, đồng nghĩa với chết. Hết cầu nguyện có nghĩa là tự tách mình ra khỏi sự sống thần linh. Ngày nào cũng cần cầu nguyện, nhưng mùa chay là mùa thực hành việc cầu nguyện một cách đậm đặc hơn, cả về thời lượng lẫn chất lượng. Đọc kinh sáng tối theo truyền thống hay theo các giờ kinh phụng vụ là một cách cầu nguyện cơ bản không thể thiếu được. Đọc và suy niệm phúc âm là một cách cầu nguyện đem lại kết quả phong phú cho đời sống tâm linh cũng như cho đời sống xã hội, đã được chứng thực qua kinh nghiệm của giáo hội. Ngắm đàn thánh giá lại là một cách cầu nguyện đặc trưng của mùa chay, vốn được thực hành cách sốt sắng tại các cộng đoàn hay trong đời sống cá nhân. Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc tĩnh tâm, linh thao hoặc tuần đại phúc theo thói quen tại nhiều nơi, là một sinh hoạt từ lâu gắn liền với cao điểm mùa chay. Trong đó, việc cầu nguyện mở ra cánh cửa hồng ân, giúp thêm điều kiện kết hợp với Thiên Chúa một cách tương thích và trọn vẹn hơn. Những ai vì điều kiện sinh hoạt hoặc vì lý do sức khỏe không tham gia cầu nguyện cách bình thường được, cũng có thể hợp lòng với cộng đoàn trong những ý nguyện chung hay dâng những hy sinh trong hoàn cảnh cụ thể bằng những lời cầu nguyện vắn tắt thích hợp. Cầu nguyện là nhịp cầu, làm bằng kinh nguyện, nối liền sự sống giữa tín hữu và Thiên Chúa. Điểm thứ hai, mùa chay là mùa canh tân. Khởi đầu rao giảng, Chúa Giêsu đã để lại lời kêu gọi, hãy sám hối và tin vào phúc âm. Phúc âm của Thánh Marco chương 1 câu 15. Để từ đó trở thành tiếng gọi vang lên trong phụng vụ mỗi khi mùa chay trở về. Nếu sám hối là nói không với tội lỗi, thì tin vào phúc âm chính là nhịp bước trên nẻo chính đường ngay mà nhận lấy ơn cứu rỗi. Không sám hối không thể tin nhận phúc âm. Cũng thế, không phủ nhận con người cũ mang nhiều tội lụy, không thể nhận lấy thực tại mới mẻ trong ơn giải thoát. Nói khác đi, mùa chay cũng là mùa đổi đời, làm sung tươi tâm hồn và giúp canh tân đời sống. Canh tân theo tiếng gọi mùa chay là canh tân toàn bộ con người và toàn diện đời sống mình, từ nội tâm cho tới hành động, từ nếp nghĩ cho tới cách cư xử, từ cách thể hiện niềm tin tôn giáo cho tới lĩnh vực hòa nhập xã hội, sao cho phù hợp với sức sống mới của mùa phục sinh. Rượu mới, bầu da mới. Cũng thế, sự sống mới của Chúa Kitô đem đến phải được thoát tỏa ra bằng một cách sống mới. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi người chúng ta hãy tùy theo vị thế của mình giữa bậc sống và tùy theo vị trí của mình trên đường theo Chúa, mà chọn ra bước canh tân phù hợp. Canh tân đời sống là cả một tiến trình đòi hỏi từng ngày phải nỗ lực hợp tác với ơn Chúa mà bền bỉ hoàn thiện. Nhưng để có thể canh tân đúng nghĩa của mùa chay, tức là trút bỏ con người cũ của sự chết để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô phục sinh, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc uốn nắn trái tim và tìm đến bí tích xá giải mà nhận lấy lòng thương xót của Chúa. Bí tích xá giải chính là phương dược làm xung trẻ cuộc đời tín hữu một cách chắc chắn nhất. Điểm thứ ba, mùa chay là mùa chia sẻ. Đổi mới chính mình, rất tự nhiên, chúng ta sẽ có cái nhìn khác về thế giới chung quanh, tích cực hơn và cũng ý nghĩa hơn. Không ai nên thánh một mình, mà thường là cùng với cộng đoàn của mình. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công, hàm nghĩa như vậy. Vì thế, trong khi nỗ lực phấn đấu nên thánh bằng việc tinh tấn theo hướng đi của mùa chay, mỗi người cũng nhận được tiếng gọi đến với tha nhân, không chỉ để cảm thông mà còn để chia sẻ từ phận số quá khứ tới nhu cầu hiện tại và vận mạng tương lai. Việc chia sẻ mà ai cũng làm được, dù hôm nay mình thuộc giới nào, tuổi nào và bậc sống nào, là nâng đỡ tha nhân bằng hy sinh và cầu nguyện. Thánh nữ Teresa trong Dòng Kính đã thực hành việc chia sẻ này một cách cụ thể, như dân hy sinh cầu cho một nhà truyền giáo tại Việt Nam, hay như dân lời kinh cầu cho một kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. Việc chia sẻ khác là giúp đỡ người nghèo qua cơn túng quẫn. Chay thịnh mùa chay không đơn thuần là nhịn ăn bớt uống cho linh hồn thon thả phù hợp với khung cửa hẹp của nước trời, mà đúng ra là để thực tập chế ngự bản thân và thực hành bác ái bằng cách lấy chính phần chi dụng của mình mà giúp cho người khác. Và việc chia sẻ khả thi nữa là biết quan tâm bên đỡ người yếu thế cô thân trong những sinh hoạt thế trần. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng công bình và lẽ phải, bằng phẩm giá và tình thương. Dù gây chính cuộc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Làm phúc ở đây là chia sẻ, tức là nâng đỡ, giúp đỡ và bên đỡ người cần đến mình. Anh chị em thân mến, cầu nguyện, canh tân, chia sẻ, đó là ba sinh hoạt mỗi người chúng ta cố gắng thực hiện trong mùa chay năm nay, cũng là ba chiều kích với Chúa, với mình và với tha nhân, dệt nên nhịp sống giáo hội trong lúc thuận tiện và mùa cứu độ này. Nhưng để có được ý lực bền bỉ trong suốt chiều dài 40 ngày, theo tinh thần sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nhấn mạnh đến bí tích rửa tội với chủ đề cùng được mai táng với Chúa Kitô khi chịu phép rửa, sẽ cùng được sống lại với người. Thư Colosse chương 2 câu 12. Chúng ta cần bước đầu là làm sao gặp được Chúa Kitô để kiên trì sống dưới mái trường của người, và bước tiếp theo là tổ chức đời sống mình rập khuôn theo đời sống của Đấng Cứu Thế, để ngày từng ngày trở nên đồng hình dạng với người rõ nét hơn mà tiến tới lễ phục sinh trong niềm hoan lạc tràn đầy. Trong khi chờ đợi lễ phục sinh đang đến, nguyện chúc anh chị em một mùa chay thánh đức. Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một vài nét của nếp sống tử tế của người Kitô qua thư mục vụ mùa chay Giáo phận Phan Thiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khẳng định như sau. Mùa Giáng sinh là việc kéo dài ký ức về chức làm mẹ Thiên Chúa, đồng trinh, cứu chuộc, của đấng mà sự đồng trinh vẹn tuyền đã cho đấng cứu thế chào đời. Trong việc tái sắp đặt mùa Giáng sinh, xem ra sự chú ý chung phải được hướng tới chỗ tái lập tính cách trọng thể của lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Theo gợi ý cổ xưa của phụng vụ tại Roma, lễ kính mẹ được đặt vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, nhằm cử hành vai trò Đức Maria đã có trong mầu nhiệm cứu độ và tán tụng phẩm giá đặc biệt phát xuất từ đó đối với mẹ rất thánh, qua mẹ chúng ta có được tác giả sự sống. Như thế văn bản một đàng nói tới một ngày lễ được tái lập, đàng khác đề cập tới một lễ cử hành Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể nhằm tán tụng phẩm giá là mẹ Thiên Chúa của mẹ. Trước hết là một ngày lễ được tái lập. Khi nhấn mạnh rằng lễ này được đặt để vào ngày thứ nhất của tháng Giêng, theo gợi ý cổ xưa của phụng vụ tại Urbe là thành phố Roma, tài liệu của Đức Phaolô VI tiếp nhận kết quả của vài nghiên cứu mới đây của các học giả như Giugi, Cappelle, Botte, Sevas, Montagna, De Aldama, v.v. Các học giả này đã minh nhiên cho thấy rằng tại Roma, ngày thứ 8 tuần Bát Nhật Giáng sinh đã được cử hành như là ngày tưởng niệm Đức Maria và vai trò là mẹ của người trong việc nhập thể. Trước 4 lễ trọng kính Đức Mẹ có nguồn gốc Đông Phương được du nhập vào phụng vụ Roma hồi thế kỷ thứ 7 là lễ Giáng sinh, lễ truyền tin, lễ thanh tẩy hay lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thật thế, hậu quả là ngày mùng 1 tháng Giêng có lễ trọng thể tại nhà thờ Đức Maria các vị tử đạo. Sách phụng vụ gọi là In Octavas Domini, nhưng với chủ ý là kính Đức Trinh Nữ, mẹ Thiên Chúa. Chỉ sau đó, dưới ảnh hưởng của phụng vụ Pháp, ngày thứ 8 Bát Nhật Giáng sinh mới mang thêm ý nghĩa lễ cắt bì của Chúa. Sau đó được đưa vào sách lễ Trento của Đức Giáo Hoàng Pio V. Mặc dù các văn bản phụng vụ riêng của ngày lễ vẫn duy trì các sắc thái lễ kính Đức Mẹ. Chỉ vào thế kỷ thứ 18 mới nảy sinh ra tại Bồ Đào Nha một phong trào thỉnh cầu giáo hội thành lập một lễ riêng kính chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, mà quên đi việc cử hành ngày mùng 1 tháng Giêng và di chuyển việc nhấn mạnh từ thực tại nhiệm mầu sang tước hiệu trừu tượng của Đức Mẹ. Vào năm 1751, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV chấp thuận cho các giáo phận Bồ Đào Nha cử hành lễ này vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng 5 với các văn bản phụng vụ do chính Đức Giáo Hoàng biên soạn. Tiếp đến, lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được trải rộng ra cho các giáo phận và các dòng tu khác, và từ năm 1914 được mừng vào ngày 11 tháng 10. Sau cùng, năm 1931, để kỷ niệm 1.500 năm công đồng chung Epheso công bố Đức Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, lễ này được mừng long trọng trong toàn thể giáo hội ngày 11 tháng 10. Năm 1969, lịch phụng vụ mới của Roma đã tái lập lễ cũ, bỏ ngày 11 tháng 10 và lấy lại ngày mùng 1 tháng Giêng với tên gọi ý nghĩa là lễ trọng của Đức Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa. Không kể nhiều văn bản truyền thống của phụng vụ Roma trong tuần Bát Nhật Giáng sinh tán tụng chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, ngày mùng 1 tháng Giêng cũng cho phép cử hành đặc ân cao trọng này của Đức Mẹ trong chính mùa Giáng sinh, nghĩa là trong thời điểm đúng đắn ở trọng tâm của các lễ nghi cử hành biến cố ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể. Còn hơn thế nữa, việc di chuyển ngày này còn có một giá trị đại kết, vì tất cả các lễ nghi phụng vụ đều đã và còn là một sự tưởng niệm đặc biệt Đức Mẹ, nhất là tập trung vào chức làm mẹ huyền diệu của Đức Trinh Nữ thành Nazareth. Thật vậy, lễ của Mẹ Thiên Chúa rất thánh ngày 26 tháng 12 là một trong các lễ kính Đức Mẹ của giáo hội Byzantine và Syria, và lễ trọng tưởng niệm Đức Maria Theotokos là Mẹ Thiên Chúa phù hợp với thói quen Đông Phương hôm sau lễ trọng Chúa Giáng sinh, mừng kính nhân vật phụ thuộc của lễ ấy là Đức Maria. Bên Tây Phương, trong các lễ nghi phụng vụ không Roma, cũng có lễ tưởng niệm này. Chẳng hạn tại Milano, từ thế kỷ thứ 5, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đã được mừng vào ngày Chúa Nhật trước ngày 25 tháng 12. Bên Gallia, tức bên Pháp, từ thời Đức Giám mục Gregorio thành Tua, lễ này đã được mừng vào ngày 18 tháng Giêng. Bên Tây Ban Nha, nó đã được mừng vào giữa tháng 12, nhưng để tránh các phản đối, vào năm 656, nó nó đã được công nghị thứ 10 tại Toledo xác định vào ngày 18 tháng 12. Đây đã là việc tái lập có ý nghĩa, không phải có tính cách khảo cổ, mà có tính cách thần học, cử hành và đại kết. Một lần nữa, như tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã làm, cần phải thừa nhận rằng cuộc tranh cãi lịch phụng vụ thời hậu công đồng Trung Vatican II đã cho phép lồng việc tưởng niệm Đức Mẹ vào trong chu kỳ hàng năm của các mầu nhiệm của Chúa Con một cách có cơ cấu hơn và với một dây liên kết chặt chẽ hơn. Điểm thứ hai là ý nghĩa phụng vụ, mục vụ của các việc cử hành. Giáo hội ngày nay cũng như giáo hội thời khai sinh khẳng định trong kinh Tin Kính tông truyền xác tín của mình: Tôi tin Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi, đấng đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Tuy nhiên, theo tư tưởng của tất cả các lời tuyên xưng Kitô, chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh là biến cố chính của cuộc sống và sứ mệnh của Đức Maria. Nơi đâu chối bỏ mọi giá trị của tín điều đức tin Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria, thì không phải là đức tin Kitô đích thật dựa trên biến cố nhập thể của Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng của một phụ nữ đích thật. Điểm trung tâm này của thực tại về Đức Maria hay chức làm mẹ đồng trinh đối với Con Thiên Chúa tuy đã trở thành điều được nhắc tới nhiều hơn trong lịch phụng vụ ngày nay, nhấn mạnh mức độ trọng thể của các tín điều về Đức Maria như sự vô nhiễm nguyên tội, chức là mẹ Thiên Chúa đồng trinh và hồn xác lên trời, nhưng vẫn chưa được các tín hữu hiểu biết tường tận. Lý do là vì sự chậm chạp của các tiến trình canh tân, hay vì có quá nhiều lý do mừng lễ khác nhau được đưa ra chung quanh ngày đầu năm. Thật thế, chưa bao giờ ngày mùng 1 tháng Giêng lại có ý nghĩa phong phú như vậy. Trước hết, nó là ngày thứ 8 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, như việc kéo dài lễ trọng ngày 25 tháng 12, và vì thế không được lấy mất đi sự chú ý tới trọng tâm của biến cố ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thứ hai, nó là ngày thứ 8 sau lễ Chúa sinh ra, trong ngày này Chúa Kitô đã chịu phép cắt bì như được Phúc Âm nhắc tới một cách rõ ràng và được các tín hữu cử hành trong thời gian lâu dài. Thứ ba, nó là ngày Con Thiên Chúa Giáng sinh được đặt tên là Giêsu Đấng Cứu Thế. Như vậy, ngày mùng 1 tháng Giêng cũng là ngày lễ đặt tên của Chúa Giêsu phù hợp với tin mừng được công bố và đã được xác định từ nhiều thế kỷ trong hình thức độc lập, ban đầu vào ngày 14 tháng Giêng, sau đó vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng Giêng. Vì thế tên gọi Kitô với tất cả thực tại phong phú mà nó giả thiết và bao gồm là tột đỉnh lời chúc tụng của giáo hội trong ngày này. Thứ bốn, nó là ngày đầu tiên trong năm dân sự, là lý do nhân trùng học mà các truyền thống cổ xưa duy trì sống động trong thực hành chung, nhất là với thói quen trao đổi các lời cầu chúc cho nhau như được diễn tả trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Dân Số, chương 6, câu 22 đến 27. Dịch các cầu chúc trần gian thành các phúc lành thánh thiêng. Sau cùng, thứ năm, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã biến ngày mùng 1 tháng Giêng thành ngày hòa bình thế giới. Ngoài việc quy chiếu về phước lành thánh thiêng nói trên, trong tông huấn về lòng sùng kính Đức Maria, Đức Phaolô VI còn thêm, nó cũng là một dịp thuận tiện để canh tân việc tôn thờ Hoàng tử hòa bình mới sinh ra, để lắng nghe lời loan báo tươi vui của Thiên Thần, để khẩn nài Thiên Chúa qua trung gian của Nữ Vương Hòa Bình, ơn tối cao của hòa bình. Vì thế trong sự trùng hợp tốt lành với ngày thứ 8 tuần Bát Nhật Giáng Sinh, với ngày chúc mừng mùng 1 tháng Giêng, chúng tôi đã thành lập ngày hòa bình thế giới. Càng ngày càng được đón nhận và làm chín mùi trong con tim của nhiều người, hoa trái của hòa bình. Lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa không có kinh tiền tụng riêng. Đây thật là điều đáng tiếc, vì các văn bản phụng vụ đã không thể tiếp nhận một cách tràn đầy sự mới mẻ của công đồng Trung Vatican II, hay chiều kích giáo hội của đặc ân cá nhân của mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nên chú ý tới điều này để đừng giảm thiểu tầm quan trọng và ảnh hưởng cụ thể của lễ trọng kính Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa đã được giáo hội tái lập trong phụng vụ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chết trên đồi hoang, trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng. Kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đồi kia, thương đau dã rời chất nhập trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm về bao kiếp dòng trời.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết câu chuyện dòng sông, đại ý câu chuyện như sau. Có một dòng sông rất đẹp, chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhẹ nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Lúc ấy, dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều, ven đồi và bờ lúa. Một ngày kia, dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng tầng cao, khó mà bắt được. Nhất là mây cứ thấy hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy, nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi theo bắt mây thì vui, nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng, không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo, sống làm gì? Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay, dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài, mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước, và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông từ bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện của người con hoang đàng. Anh cũng giống như dòng sông kia, đã ra khỏi nơi thẳm sâu của cõi lòng mình, nơi Thiên Chúa đang ngự đó, nơi có sung túc đủ đầy, nơi hạnh phúc và bình an đích thực của anh, để chạy theo phù hoa. Để rồi một ngày, anh khám phá ra rằng, những phù hoa ấy đều mau qua và chóng tàn. Chúng không thể nào mang lại cho anh sự bình an, hạnh phúc, sự tròn đầy viên mãn. Anh đã làm một cuộc hoán cải, ra đi về với cha của mình, về với cõi lòng của mình, để tìm niềm vui và sự sống đích thực. Và anh đã gặp được thịt bê béo của sự sống, nhẫn vàng của tình yêu, giày của vững chãi, hiên ngang, áo của ấm áp an toàn. Thiết nghĩ câu chuyện về người con hoang đàng cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Chúng ta nhiều lần cũng đã quên rằng nguồn hạnh phúc vững bền và đích thực là ở nội tâm ta, chứ không phải là những điều kiện ở bên ngoài. Vì thế, chúng ta quýnh quáng, cuống cuồng, rồi bỏ kho báu của nội tâm, để chạy theo tất cả những gì mà người ta cho là hạnh phúc, như tình ái, quyền lực, tiền tài, danh tiếng, của cải. Vâng, tất cả những điều này không những không đem lại cho con người bình an sung mãn, mà có khi còn đem lại cho ai sở hữu nó sự bất an và sợ hãi. Bất an vì lo chiếm và giữ nó. Khi chiếm giữ được rồi, thì sợ hãi đánh mất nó. Và đánh mất nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì bất cứ lý do nào. Bởi lẽ bản chất của mọi vật và con người trong cõi nhân sinh này là luôn thay đổi. Không ai, không gì có thể đem lại cho ta đau khổ ngoài ta, và cũng không ai, không gì có thể đem lại cho ta sự bình an và hạnh phúc trọn vẹn. Cha Anthony de Melo còn nói mạnh mẽ hơn nữa. Bất cứ ai còn đi tìm hạnh phúc ngoài mình là vẫn còn đang sống trong miền đất của sự chết. Vậy, chỉ còn một con đường sống duy nhất, đó là trở về với lòng mình, nơi cha mình, Chúa mình đang ở đó, để Ngài chia cho ta gia tài đích thực. Đó là sự bình an, không ai lấy mất được. Đó là của cải, không mối mọt nào đục khoét được. Giống như dòng sông kia, khi đã gặp được chính mình, thì nó chẳng phải mỏi mòn rượt đuổi theo bất cứ điều gì ngoài nó nữa. Chúng ta cũng vậy. Một khi gặp được chính mình, gặp được cha của mình trong lòng, thì sẽ khám phá ra rằng, chẳng có gì phải chạy đuổi theo, vì ta với vũ trụ này là một. Bạn có sống và tồn tại được là nhờ không khí của trời, nhờ vào sự sống của đất, của vạn vật hoa lá cỏ cây. Không có cái của tôi hay của anh riêng biệt. Anh và tôi hiện hữu, hỗ tương lẫn nhau. Chúng ta không thể hiện hữu riêng rẽ như là những cá nhân độc lập. Chúng ta là một phần của tập thể. Vì thế, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của tôi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi, mà tôi cũng là em. Thế đấy, chẳng có gì phải đuổi theo, chẳng có gì phải nhọc nhằn chiếm giữ. Tất cả chúng ta là một. Lạy Chúa, chúng con mang thân phận hoang đàng của người con thứ. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết cương quyết hoán cải quay về với nội tâm, để chính nơi đó, nơi cha đang ngự trị, ban cho chúng con nguồn sống, nguồn vui và nguồn hạnh phúc. Amen.
Ai đã cô đơn, hãy tìm về trong tình yêu. Ai đang bơ vơ, hãy về đây mến, hay ước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương, ôi một đời hiến thân cho tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.